Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 26 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Newsmax, cựu thị trưởng Boston, đại sứ Ray Flynn, nhận định rằng các phản ứng dữ dội của Hồi giáo về diễn từ của Đức Thánh Cha tại Regensburg có thể coi như là biến cố làm cho thế giới Tây Phương mở mắt để thấy được nhu cầu cần chú ý đến các quốc gia khác trên thế giới. Theo đại sứ Ray Flynn, Tây Phương, cụ thể là Hoa Kỳ, ít chú ý đến chính sách ngoại giao của mình với phần còn lại của thế giới. Hệ quả là chúng ta không hiểu mức độ nghiêm trọng và tầm mức những gì đang diễn ra trên các phần của thế giới và trong các nền văn hóa của các dân tộc. Và chúng ta không đánh giá được mức độ thù hận ở những nơi này. Đại sứ Ray Flynn đã là đại sứ của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh từ năm 1993 đến năm 1997. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông cũng là người bạn thâm niên của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nhận định về thái độ im lặng hoặc bóp méo sự thật, hay thậm chí có khi còn a dua với những biểu tình bạo động của Hồi giáo. Đại sứ Ray Flynn cho biết, tôi nghĩ rằng, nhiều người cứ đẩy đưa điều mà họ nhận được ngay, cả trước khi họ hiểu ra sứ điệp của Đức Thánh Cha là gì. Ông nhận xét thêm như sau. Trong xã hội ngày nay, người ta quá quen với việc tấn công giáo hội công giáo và quyền bính giáo hoàng. Gần như là bất kể điều gì giáo hội nói, họ đều tấn công, không cần biết đúng sai lợi hại thế nào. Nhận định về phản ứng của Đức Thánh Cha trong vụ này, đại sứ Ray Flynn cho biết, tôi rất vui mừng Đức Thánh Cha đã giữ vững quan điểm của mình. Tin Roma, ngày 21 tháng 10, ngày lần hạt mân côi toàn cầu, liên kết hàng bao nhiêu triệu người trên khắp năm châu bằng mối dây thiêng liêng để hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong một thông điệp gửi tới hãng thông tấn Zenit, ông Guillermo Estevez Anverde, sáng lập viên của Ngài Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu, đã tha thiết mời gọi như sau. Chúng tôi kêu mời tất cả mọi tổ chức tu trì hay giáo dân hãy tổ chức cầu nguyện Lần Hạt Mân Côi tại những nơi công cộng, để hàng trăm hàng ngàn tín hữu có thể cùng tham gia, cùng với các cha xứ, giám mục hoặc giáo quyền sở tại. Được biết, sáng kiến tổ chức Ngài Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu đã được một nhóm các tín hữu ở Mexico khởi xướng đúng vào tháng 10 năm 1996, nhân dịp mừng lễ Kim Khánh Linh Mục của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và nhân dịp năm Thánh 2000, hơn 140 quốc gia đã tham gia Ngài Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu trong các nhà thờ, các vận động trường, các nhà thờ chính tòa, các quảng trường, ngay cả trong nhà tù, các bệnh viện và trường học. Nhiều nơi được trực tiếp truyền thanh hay truyền hình. Hàng bao nhiêu triệu người đã sốt sắng tham gia Ngài Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu này. Năm nay, ban tổ chức đã chọn ngày 21 tháng 10 làm Ngài Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu. Nhưng từ ngày 7 tháng 10, thành phố Mexico đã bắt đầu tổ chức Lần Hạt tại sân vận động. Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha và với bao triệu hội viên của tổ chức Ngài Lần Hạt Mân Côi Toàn Cầu, gia đình Đức Mẹ La Vang do Nguyệt Sang Dân Chúa Âu Châu thành lập từ mấy năm qua, rập theo khuôn mẫu của chuỗi mân côi liên kết toàn cầu, cũng tha thiết xin các hội viên cùng gia tăng Lần Hạt Mân Côi trong suốt tháng 10 này, đi đôi với các việc lành bác ái và hy sinh, nhất là dân thánh lễ, đặc biệt trong ngày 21 tháng 10, để cầu xin Chúa thay dạ đổi lòng các nhà cầm quyền trên thế giới và ban ơn bình an cho nhân loại. Tin Việt Nam. Nông dân và ngư dân hưởng lợi kinh tế và tinh thần từ một phong trào giáo dân công giáo, gọi là phong trào Côn Vinh, tiếng Việt Nam dịch ra là Khôi Bình. Côn Vinh đang giúp đỡ các nông dân và ngư dân nghèo ở một tỉnh miền Trung Việt Nam cải thiện sinh kế và củng cố các giá trị gia đình và tinh thần. Theo ông Phêrô Nguyễn Công Lịch, thư ký Cộng đoàn Côn Vinh, giáo phận Vinh, phong trào giáo dân này đã khích lệ các thành viên cải thiện đời sống kinh tế và nâng cao đời sống tâm linh. Mỗi nhóm Côn Vinh, thường được gọi là gia đình, gặp gỡ nhau hàng tuần để chia sẻ lời Chúa và những khó khăn cuộc sống. Ông Lịch đã cho hãng UK biết, điều này giúp các thành viên sống lối sống lành mạnh vốn có trong gia đình, giúp hòa giải các gia đình bất đồng, khuyên người nguội lạnh trở lại, và nói không với ma túy, rượu chè, cờ bạc và mại dâm. Vị lãnh đạo giáo dân này nói, Cộng đoàn Côn Vinh, tức Khôi Bình, giáo phận Vinh, đã được thành lập năm 2003 với 18 gia đình Côn Vinh, với 1.300 thành viên tại nhiều giáo xứ vùng nông thôn và ven biển. Trong đó đã có 15 gia đình được phong trào cho vay vốn làm ăn, mỗi dự án từ 20 đến 40 triệu đồng Việt Nam, tức từ khoảng 1.000 đến 2.500 Mỹ Kim. Cùng lúc, phong trào cũng đã giúp vốn cho gia đình Côn Vinh gồm 20 người khuyết tật cả lương lẫn giáo, mua 5 chiếc máy vi tính để học tập và đào tạo tin học miễn phí cho người khuyết tật. Ông Giuse Nguyễn Minh Châu, trưởng gia Côn Vinh giáo phận Vinh, cho biết, các dự án do Côn Vinh cấp vốn không lớn, nhưng cải thiện đáng kể cuộc sống cho nông dân và ngư dân nghèo. Họ được giúp vốn để nuôi bò, mua phân bón và thuốc trừ sâu cho mùa màng, mở quầy bán tạp hóa, mua lưới đánh cá. Một số dự án đáp ứng nhu cầu cơ bản như cung cấp nước ngọt. Linh mục người Đức Roberto Henrich, 74 tuổi, là linh mục đồng hành Côn Vinh quốc tế và là vị sáng lập Cộng đoàn Côn Vinh Việt Nam, đã viếng thăm các gia đình Côn Vinh thuộc 8 giáo phận hồi tháng 8 vừa qua. Tháp tùng cha Henrich có ông André Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng gia Côn Vinh Việt Nam, và linh mục Giuse Nguyễn Huy Tảo thuộc giáo phận Bắc Ninh. Cha Henrich động viên các gia đình Côn Vinh và lập thêm các dự án mới để giúp các gia đình nghèo sống dựa vào nông ngư nghiệp. Một dự án mới mà cha Henrich mang đến trị giá 2.000 Mỹ Kim để đào một cái giếng nước lớn trong khuôn viên giáo xứ Lộc Mỹ, giáp biển, cũng như lắp máy bơm và ống dẫn nước dài 1 cây số, để cung cấp nước ngọt cho 45 tàu đánh cá của giáo dân xứ. Gia đình Côn Vinh của xứ gồm 94 thành viên được thành lập vào năm 2005. Ông Phêrô Trần Văn Đạo, một thành viên, đã nói với hãng tin UK rằng, những năm trước đây, nhiều giáo dân có tàu đánh cá đã phải tích trữ nước mưa vào bể, chum hay chậu mỗi khi ra khơi, vì không có tiền đào giếng sâu hàng trăm thước. Ông Nghĩa kể lại, Côn Vinh lần đầu tiên đến Sài Gòn vào năm 1990, và hiện phong trào có mặt tại 17 trong tổng số 26 giáo phận Việt Nam, với 4.000 thành viên. Trong 5 giáo phận miền Bắc, có gia đình Côn Vinh, giáo phận Vinh có số thành viên đông nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất vừa kết thúc hôm Chủ nhật vừa qua, 22 tháng 10, Chủ nhật Truyền giáo. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 3 và cũng là phần cuối của sứ điệp của Đại hội gửi cho toàn thể dân Chúa. Như quý vị và các bạn đã biết, chủ đề của Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất hướng về điểm chính là kể chuyện Chúa Giêsu cho các dân tộc tại Á Châu. Chúng ta đã nghe sứ điệp nhắc lại kinh nghiệm đức tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, hằng hiện diện trong giáo hội cho đến ngày nay, và không ngừng sai các môn đệ của Ngài ra đi, làm chứng cho Ngài, kể chuyện Ngài cho các dân tộc. Hôm nay, đoạn cuối cùng của sứ điệp nhắc chúng ta nhớ đến kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmaus như sau. Các môn đệ trên đường đi Emmaus đã ghi nhận như sau. Có phải chúng ta đã cảm thấy lòng chúng ta nóng lên khi Ngài nói chuyện với chúng ta trên đường đi và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta nghe hay không? Phúc âm Thánh Luca, chương 24, câu 32. Đối với chúng tôi, con đường tới thành phố Chiang Mai đã trở thành con đường đi Emmaus của chúng tôi. Tại Đại hội Truyền giáo, chúng tôi đã chia sẻ những kinh nghiệm đức tin của chúng tôi, những câu chuyện từ Bangladesh và Hồng Kông, từ Thái Lan và Trung Quốc, từ Nhật Bản, Nepal, từ khắp các mọi miền của lục địa Á Châu, đã làm cho lòng chúng tôi bừng cháy lên. Những tiếng vọng của tông huấn giáo hội tại Á Châu đã vang dội như sau. Một ngọn lửa chỉ được đốt lên bởi cái gì đã có lửa rồi. Trích tông huấn giáo hội Á Châu số 23. Giáo hội tại Á Châu phải trở thành một cộng đồng rực cháy sự hăng say truyền giáo để làm cho Chúa Kitô được biết đến, được yêu mến và được noi theo. Trích tông huấn giáo hội tại Á Châu số 19. Chúa Giêsu đã đem lửa đến thế gian và đã cầu nguyện cho lửa ấy cháy bừng lên. Trích phúc âm Luca chương 12 câu 49. Giáo hội tại Á Châu chia sẻ niềm ước mong của người cho ngọn lửa đó giờ đây cháy bừng lên. Trích tông huấn giáo hội tại Á Châu số 18. Chúng tôi biết rằng đại hội truyền giáo năm 2006 của chúng tôi với sự hỗ trợ của Liên hội đồng giám mục Á Châu và văn phòng truyền giáo nhờ Chúa Thánh Thần có thể làm cho nhiều tâm hồn của con người được cháy bừng lên. Đại hội truyền giáo Á Châu, nhất là việc trao đổi các câu chuyện đức tin của chúng tôi, đã cung cấp những triển vọng mới cho trách vụ đối thoại với mọi người, đặc biệt với người nghèo, với các tôn giáo và với các nền văn hóa của Á Châu. Những câu chuyện về các người nghèo của Á Châu ngày nay, những người ăn xin, những người mắc bệnh HIV/AIDS, những người di dân, những người bị bỏ rơi, phải được đọc hiểu trong câu chuyện Chúa Giêsu và trong mầu nhiệm vừa qua của Ngài. Nhiều tôn giáo đáng kính của Á Châu có thể được nhìn thấy trong chương trình cứu độ thế giới của Thiên Chúa, để cho tất cả đều được cứu độ. Sự phong phú của các nền văn hóa Á Châu có thể là một chiếc xe thích hợp để chuyển tải câu chuyện Chúa Giêsu. Trách vụ này có tính cách cấp bách trong hoàn cảnh xã hội đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo của lục địa Á Châu này. Trích tông huấn giáo hội tại Á Châu số 21. Lối đối thoại ba chiều đầy gợi hứng và được Liên hội đồng giám mục Á Châu đề ra trong ba thập niên qua có thể được thực hiện theo những phương cách mới và gây ngạc nhiên. Trích tông huấn giáo hội tại Á Châu số 20. Một trong những phương cách đó là trao đổi các hồng ân qua việc chia sẻ câu chuyện đời sống của chúng ta. Tại Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất này, chúng tôi khám phá một lần nữa niềm vui rao giảng tin mừng. Lời của Đức Thánh Cha Phao-lô Đệ Lục đã trở thành sự thật. Công việc truyền giáo hữu hiệu cần được thực hiện với tình yêu thương, sự hăng say và niềm vui mừng mỗi ngày một nhiều hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải hân hoan rao truyền tin mừng mà mọi người có thể biết được nhờ lòng nhân từ của Chúa. Chúng tôi, các tham dự viên của đại hội, nhất quyết mang về cho các cộng đoàn chúng tôi những gợi ý mới về câu chuyện Chúa Giêsu, cách riêng theo những chiều kích Á Châu. Chúng tôi cố gắng làm cho ngọn lửa bừng cháy lên, sẵn sàng mang về nhà những câu chuyện sống động và đầy gợi hứng, những câu chuyện có thể làm bừng cháy lên ngọn lửa truyền giáo trong lòng các người trẻ. Chúng tôi mong muốn tiến bước theo lời Chúa Giêsu đã nói cho người bị quỷ ám. Và đây là câu kinh thánh được chọn làm châm ngôn cho đại hội, rằng: Con hãy về nhà với những người thân và nói cho họ biết mọi điều Chúa vì thương mà đã làm cho con. Trích phúc âm Marco chương 5 câu 19. Chúng tôi tìm cách rao giảng tin mừng theo phương thức của Á Châu, một phương thức khơi dậy tâm trí bằng những câu chuyện kể, các dụ ngôn, các biểu tượng, một phương thức tiêu biểu của lối sư phạm Á Châu, như Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhắn nhủ. Đó chính là phương thức chia sẻ đức tin của chúng tôi cho những người khác, một đường lối đối thoại đích thực. Chúng tôi, những người vẫn tin tưởng vào những phương cách truyền giáo hữu hiệu này, cũng sẽ không còn rụt rè khi Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi để tuyên bố cách rõ ràng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế và là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc căn bản về cuộc sống của con người. Trong ngày Chúa Nhật truyền giáo này, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa, đứng là chủ mùa lúa, đã gửi vô vàn các nhà truyền giáo đến phục vụ tại Á Châu qua biết bao thế kỷ nay. Chúng tôi cũng thành khẩn phó thác cho tình yêu và sự che chở của Thiên Chúa, hàng ngàn các nhà truyền giáo Á Châu hiện nay đang phục vụ khắp nơi trên mọi miền thế giới. Chúng tôi nài xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, và là ngôi sao của công việc trao giảng tin mừng. Xin mẹ cầu bào cho chúng tôi, để lòng chúng tôi luôn bừng cháy ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Giêsu con mẹ, mà câu chuyện của Ngài được chúng tôi kể đi kể lại bằng lời nói, việc làm, và bằng chứng tá đời sống của chính chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng sứ điệp của Đại hội Truyền giáo Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Nhân tháng Mân Côi, đọc lại tông thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong tông thư có tựa đề kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã lần lượt ôm lại ý nghĩa của các mầu nhiệm được suy niệm trong tràng chuỗi Mân Côi. Về các mầu nhiệm năm sự vui, Đức John Paul đệ nhị viết như sau: 50 kinh Mân Côi đầu tiên, tức năm sự vui, mang dấu ấn cả niềm vui tỏa chiếu từ biến cố nhập thể. Điều này quả là rõ ràng ngay từ mầu nhiệm đầu tiên. Đó là biến cố truyền tin, trong đó lời sứ thần Gabriel chào trinh nữ làng Nazareth nối liền với lời mời gọi vui hưởng niềm vui của thời cứu độ. Mừng vui lên, hỡi cô Maria. Toàn thể lịch sử cứu độ và theo một ý nghĩa nào đó, toàn thể lịch sử của thế giới đều quy về lời chào này. Nếu kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ mọi sự trong Chúa Kitô, thì một cách nào đó, toàn thể vũ trụ cũng được tác động bởi ân huệ thần linh. Với ân huệ đó, Chúa Cha đối nhìn mẹ Maria và biến mẹ thành thân mẫu của con Ngài. Đến lượt mình, toàn thể nhân loại như được bao bọc trong lời xin vâng. Qua đó mẹ sẵn sàng chấp thuận thánh ý Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, niềm vui là nét chính yếu trong cuộc hội ngộ của mẹ với bà chị họ Elizabeth. Niềm vui cũng tràn ngập hang đá Bethlehem. Niềm vui được loan báo qua tiếng hát của các thiên thần và được các mục đồng đón nhận. Hai mầu nhiệm sau cùng tuy vẫn duy trì bầu khí vui mừng, nhưng đã hướng đến bi kịch sắp đến. trình thuật về việc Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ, không chỉ biểu lộ niềm vui vì hài nhi được thánh hiến và sự xuất thần của cụ Simeon, mà còn ghi lại lời tiên báo rằng Chúa Kitô sẽ trở nên dấu hiệu của chống đối. Niềm vui xen lẫn với bi kịch lại được tiếp nối trong mầu nhiệm thứ năm. Chúa Giêsu được tìm thấy trong đền thờ. Như vậy, suy ngẫm các mầu nhiệm năm sự vui là đi vào ý nghĩa thâm sâu của niềm vui Kitô giáo. Mẹ Maria giúp chúng ta khám phá bí quyết của niềm vui Kitô khi nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo tiên vàng là tin mừng. Một trong những di sản tinh thần lớn lao mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị để lại cho hậu thế là đã đưa vào kinh Mân Côi đều được gọi là mầu nhiệm ánh sáng. Cùng với các biến cố chính được suy niệm trong kinh Mân Côi truyền thống, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhớ đến những mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Ngài viết như sau: đi từ cuộc đời thơ ấu và ẩn dật tại làng Nazareth đến cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Việc chiêm ngưỡng là dẫn chúng ta đến những mầu nhiệm có thể được gọi là mầu nhiệm ánh sáng. Dĩ nhiên, toàn thể các mầu nhiệm của Chúa Kitô đã là mầu nhiệm ánh sáng. Ngài là ánh sáng thế gian. Tuy nhiên, chân lý này lại được tỏ hiện một cách đặc biệt qua những năm tháng của cuộc đời công khai khi Ngài công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đề nghị năm thời điểm quan trọng khác trong cuộc đời Chúa Giêsu như chiều phép rửa tại sông Giô-đan, tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana, công bố nước Thiên Chúa và kêu mời sám hối, hiển dung, và cuối cùng thiết lập bí tích thánh thể như là một biểu hiện có tính cách bí tích của mầu nhiệm vượt qua. Theo Đức Thánh Cha, mỗi mầu nhiệm trên đây là một mặc khải về nước Thiên Chúa đang hiện diện trong chính bản thân Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích về từng biến cố trên đây như sau. Phép rửa tại sông Giô-đan tiên vàng là một mầu nhiệm ánh sáng. Tại đây, khi bước xuống sông Giô-đan, đấng vô tội đã trở thành tội vì chúng ta. Cửa trời rộng mở và có tiếng Chúa Cha tuyên nhận Ngài là con yêu dấu. Trong khi đó Thánh Thần ngự xuống trên Ngài và trao cho Ngài sứ mệnh mà Ngài phải thi hành. Một mầu nhiệm ánh sáng khác là phép lạ đầu tiên tại Cana, khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu và mở rộng tâm hồn các môn đệ để đón nhận đức tin nhờ sự can thiệp của mẹ Maria, người tín hữu đầu tiên. Mầu nhiệm ánh sáng thứ ba là lời giảng dạy, kêu mời sám hối và tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai đến với Ngài trong tâm tình tin tưởng khiêm hạ. Đây là khởi đầu của tác vụ bày tỏ lòng thương xót mà Chúa Giêsu tiếp tục thi hành cho đến ngày tận thế, nhất là qua bí tích hòa giải mà Ngài đã ủy thác cho giáo hội. Mầu nhiệm ánh sáng trỗi vượt hơn cả là biến cố hiển dung. Truyền thống tin rằng biến cố này đã xảy ra trên núi Tabor. Vinh quang Thiên Chúa chói ngời trên dung nhan Chúa Kitô. Trong khi Chúa Cha truyền lệnh cho các tông đồ đang sợ hãi, phải nghe lời Ngài và chuẩn bị cho họ cùng với Ngài cảm nghiệm được nỗi thống khổ trong cuộc khổ nạn, để đến với Ngài trong niềm vui phục sinh và trong cuộc sống được biến hình nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm ánh sáng cuối cùng là việc thiết lập bí tích thánh thể. Qua đó Chúa Kitô trao ban mình và máu Ngài dưới hình bánh và rượu, cũng như khẳng định rằng Ngài yêu thương nhân loại cho đến cùng. Theo Đức Thánh Cha, trong các mầu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ tại Cana, sự hiện diện của mẹ Maria không được nhắc đến. Các sách tin mừng chỉ nhắc đến sự hiện diện tình cờ của mẹ Maria trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu. Đặc biệt, các tác giả tin mừng không đưa ra chỉ dẫn nào cho thấy mẹ hiện diện trong bữa tiệc ly hay trong thời điểm thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, vai trò của mẹ trong tiệc cưới Cana cho thấy mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt sứ vụ công khai của Ngài. Mặc khải do Chúa Cha ban trực tiếp trong biến cố phép rửa tại sông Jordan và được Thánh Gioan Tẩy Giả làm vang vọng, được đặt trên môi miệng của mẹ tại tiệc cưới Cana. Đây là lời khuyên từ mẫu quan trọng nhất mà mẹ đã gửi cho giáo hội ở mọi thời đại. Hãy làm điều Chúa Giêsu dạy. Lời khuyên này là một lời giới thiệu rất thích hợp về những lời giảng dạy và các phép lạ trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Lời khuyên này cũng trở thành nền tảng có tính thánh mẫu học của mỗi một mầu nhiệm ánh sáng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phước Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc lại sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006. Để nhìn về năm 2006 sắp kết thúc theo ánh sáng của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Như quý vị và các bạn đã biết, sứ điệp hòa bình của Thánh Cha cho năm 2006 có tựa đề là Trong sự thật xây dựng hòa bình. Và sứ điệp gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất gồm các số từ số 3 đến số 6, có tính cách thần học và tu đức, làm nổi bật ý nghĩa và giá trị của mối tương quan giữa hòa bình, sự thật và sự dối trá. Phần thứ hai có 2 số 7 và 8, nói về hòa bình trong khung cảnh thế giới hiện tại, có những cuộc xung đột và chiến tranh. Phần thứ ba gồm có 3 số 9, 10 và 11. Nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Phần thứ tư gồm có 4 số 12, 13, 14 và 15, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Chúng ta đã đọc phần nhập đề, phần 1 và phần 2 của sứ điệp này trong những lần phát vừa qua. Hôm nay một văn kiện tòa thánh. Xin đọc phần thứ ba của sứ điệp, gồm các số 9, 10 và 11, nói về tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Số 9. Ngày nay, sự thật của hòa bình tiếp tục bị thiệt hại và bị chối bỏ một cách bi thảm bởi nạn khủng bố. Nạn khủng bố này, với những hăm dọa và những hành động phạm pháp của nó, có khả năng làm cho thế giới sống trong lo âu và bất ổn. Những vị tiền nhiệm của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã can thiệp nhiều lần để tố cáo trách nhiệm nặng nề của những kẻ khủng bố và để kết án tính cách vô lý của những ý định gây chết chóc của họ. Thật vậy, những ý định gây chết chóc này là do sự gợi ý của một chủ thuyết hư vô, bi thảm và đảo lộn mọi trật tự mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thường mô tả bằng những lời như sau. Ai giết hại bằng những hành động khủng bố, đều nuôi dưỡng những tâm tình khinh thị đối với nhân loại, vừa cho thấy sự tuyệt vọng trước sự sống và tương lai. Trong viễn tượng của những kẻ khủng bố, tất cả đều có thể bị ghét bỏ và bị phá hủy. Không phải chỉ có chủ thuyết hư vô, mà còn có tinh thần quá khích tôn giáo nữa. Tinh thần này ngày nay thường bị thống trị bởi chủ nghĩa quá khích. Có thể gợi ý và nuôi dưỡng những dự định và những hành động khủng bố. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy nguy cơ mà chủ nghĩa quá khích tôn giáo khơi lên, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên án chủ nghĩa này thật mạnh mẽ, vừa cảnh tỉnh trước việc viện cớ dùng bạo lực để áp đặt xác tính riêng của mình về sự thật, thay vì đề nghị cho kẻ khác được tự do chấp nhận. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: muốn dùng bạo lực mà áp đặt cho kẻ khác điều mà cá nhân mình cho là sự thật, đó là việc làm gây xúc phạm phẩm giá con người, và chắc chắn gây xúc phạm đối với Thiên Chúa mà con người là hình ảnh. Số 10. Xét cho rõ, chủ thuyết hư vô và chủ nghĩa quá khích tôn giáo có tương quan với sự thật, theo một cách thức sai lầm. Những kẻ chủ trương hư vô chối bỏ sự hiện hữu của bất cứ sự thật nào. Những kẻ theo chủ nghĩa quá khích tôn giáo thì có lập trường muốn dùng sức mạnh để áp đặt sự thật. Dù có những nguồn gốc khác nhau, và dù đó là những thể hiện được khắc ghi vào trong những khung cảnh văn hóa khác nhau, chủ thuyết hư vô và chủ nghĩa quá khích gặp nhau trong điểm chung này là sự khinh dễ đầy nguy hiểm đối với con người và sự sống của con người. Và xét cho cùng là sự khinh dễ đối với Thiên Chúa. Thật vậy, nơi căn bản của kết luận chung như thế, cuối cùng có sự đảo lộn của sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa. Chủ thuyết hư vô chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa và chối bỏ sự hiện diện quan phòng của Ngài trong lịch sử. Chủ nghĩa quá khích tôn giáo thì làm méo mó dung mạo đầy tình thương nhân từ của Thiên Chúa, vừa thay thế Thiên Chúa bởi những thần tượng do sự tưởng tượng riêng của con người tạo ra. Khi phân tích những nguyên do của hiện tượng hiện đại về nạn khủng bố, ngoài những lý do chính trị và xã hội, người ta còn chú ý đến những lý do sâu xa nhất trên bình diện văn hóa, tôn giáo và ý thức hệ nữa. Số 11. Trước những liều lĩnh mà nhân loại đang trải qua trong thời đại chúng ta, tất cả mọi người công giáo đều có bổn phận củng cố khắp mọi nơi trên thế giới lời loan báo và chứng tá cho tin mừng hòa bình, bằng việc tuyên bố rằng, việc nhìn nhận sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa là điều kiện tiên quyết và cần thiết để làm vững mạnh sự thật của hòa bình. Thiên Chúa là tình thương cứu rỗi, là người cha đầy tình thương muốn nhìn thấy những con cái Ngài nhìn nhận nhau như là những anh chị em, có tinh thần trách nhiệm hướng đến việc sử dụng những tài năng khác nhau để phục vụ cho công ích của gia đình nhân loại. Thiên Chúa là nguồn mạch không bao giờ cạn của niềm hy vọng làm cho cuộc sống cá nhân và sinh hoạt chung có được ý nghĩa. Thiên Chúa, và chỉ một mình Thiên Chúa, mới làm cho mọi hành động của sự thiện và hòa bình được hữu hiệu. Lịch sử đã chứng minh cách rộng rãi rằng, gây chiến với Thiên Chúa để bứng Ngài ra khỏi con tim con người. Việc làm như thế sẽ dẫn đưa nhân loại, một nhân loại trở nên lo âu và nghèo cùng, đến những chọn lựa không có tương lai. Điều này lại thôi thúc những kẻ tin vào Chúa Kitô hãy trở nên những chứng nhân xác tín cho Thiên Chúa, đứng là sự thật và là tình thương, vừa đặt mình phục vụ cho hòa bình trong sự rộng rãi cộng tác đại kết và cộng tác với những tôn giáo khác, cũng như với tất cả mọi người thiện chí. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ ba của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006 này. Và Đức Thánh Cha đã nói lên cho chúng ta thấy mối tương quan giữa hòa bình và nạn khủng bố. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, lịch sử đã chứng minh cách rộng rãi rằng, gây chiến với Thiên Chúa để bứng Ngài ra khỏi con tim con người, sẽ dẫn đưa nhân loại đến những chọn lựa không có tương lai. Thứ năm tuần tới, cũng trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc sang phần thứ tư của sứ điệp này, trình bày hòa bình như là dự án đặc biệt cần được thực thi ngay và một cách cụ thể, qua diễn tiến chính trị nhắm đến việc tài giảm vũ khí. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Vâng lời là nhân đức của Kitô hữu. Nền tảng của đời sống Kitô giáo là Đức Kitô cứu thế, là sự vâng phục Thiên Chúa. Khi anh em vâng phục giám mục như vâng phục Chúa Giêsu Kitô, tôi không còn thấy anh em sống theo kiểu loài người nữa, nhưng đã theo cách thức của Chúa Giêsu Kitô rồi. Đấng đã chết cho chúng ta hết thảy. Đạo đức học về tự do ở trong vâng phục. Nền đạo đức học của Cựu Ước cũng là một nền đạo đức học về vâng phục. Đức Kitô đã đến để kiện toàn, và khi đưa sự vâng phục đến mức tối đa, Ngài đã tìm được sự tự do. Chính khi chết đi cho mình, Ngài đã được đầy sự sống của Thánh Thần, là chính sự tự do của Thiên Chúa. Tự do trong Thánh Thần. Nền đạo đức học của Cựu Ước đã có những giới hạn và những khiếm khuyết. Nó truyền người ta phải vâng lời một nguyên lý ngoại tại với mình, khiến Thánh Phaolô gọi nó là một sự vâng lời nô lệ. Thiên Chúa siêu việt bây giờ hãy còn đứng ở ngoài con người, điều khiển họ từ bên ngoài, từ trên núi Sinai. Có một bóng dáng của sự nô lệ phản phất ở trên Cựu Ước. Con người Do Thái bây giờ không được tự do, họ là nô lệ của Thiên Chúa. Xét về phương diện này, nền đạo đức học của Môsê tỏ ra một phần nào thua kém nền đạo đức học tự nhiên, điều khiển do một nguyên lý nội tại với con người, tức là lý trí. Nền đạo đức học Kitô giáo là một nền đạo đức học tự do, nhưng đồng thời cũng là một nền đạo đức học vâng phục. Khi tuân theo lý tính, người Hy Lạp ngày trước là một con người tự do, vì họ phân phục một nguyên lý nội tại, tức là chính mình. Nhưng khi phân phục tôn ý của một người khác, của chính Thiên Chúa, người Kitô hữu cũng là một con người tự do, bởi vì ý chí của người khác đó không còn truyền xuống từ đỉnh Sinai nữa, nhưng là từ núi của Tân Ước, là chính Đức Kitô. Và nó cũng không còn viết ở trên các bia đá nữa, nhưng ở ngay nơi Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Thế mà Chúa Kitô lại ở chính trong lòng ta. Ngài là nguyên lý cho sự hiện hữu và sự sống của ta. Luật ghi trên bia mới này và tuyên bố từ Sinai mới này là chính Thánh Thần. Ngài là tôn ý của Thiên Chúa, là sự sung mãn của luật pháp. Người ta gọi giới răn mới là luật của thần trí ban sự sống. Thế mà thần trí của Chúa lại đã được tuôn xuống trong lòng ta. Như vậy, khi vâng phục Thiên Chúa, tôi cũng chỉ vâng phục luật pháp của chính con người của tôi, của chính sự sống của tôi, như người Hy Lạp xưa khi sống theo lý tưởng mà vâng phục luật pháp ở trong lòng mình. Tôi cũng chỉ phân phục chính ý chí của tôi ở nơi cao thượng và thâm thúy nhất của nó. Tôi có thể nói với Thánh Phaolô rằng, tôi có phép làm gì cũng được. Tôi chỉ phải theo chính luật của tôi là Thánh Thần ở trong Đức Kitô. Tôi sống theo ý một người khác, nhưng tôi vẫn tự do. Tôi làm theo ý tôi đã được Thiên Chúa hòa vào trong Thánh ý của Ngài. Người Kitô hữu vẫn hành động theo luật pháp của mình và của đời mình, tức là luật pháp của lòng mình. Họ còn tự do hơn cả người lương dân sống theo lý tính, vì họ sống theo tình yêu. Luật sống ghi ở trong Đức Kitô phục sinh và ở trong lòng ta là luật của thần trí ban sự sống. Thế mà thần trí của Chúa lại là tình yêu mà Thiên Chúa đã đổ xuống trong tâm hồn ta. nên muốn chu toàn thánh ý Chúa, người Kitô hữu chỉ cần sống theo tình yêu. Để các người biết rằng ta yêu mến Cha, nên ta thực hành tôn ý của Ngài. Cứ yêu rồi làm gì cũng được. Mọi hành vi tuân phục của người Kitô hữu đều là những hành vi của tình yêu. Họ được tự do nhờ sự tự do của Thiên Chúa. Ở đâu có thần linh Chúa Kitô, ở đó cũng có tự do. Ở đời này, tự do chưa được hoàn toàn. Bao lâu giáo hội còn sống ở trên trần gian, những điều khẳng định trên đây chỉ có một giá trị tương đối thôi, và một phần nào còn chỉ là những lời tiên báo. Chúng ta chưa hoàn toàn chết cho chính mình, cũng chưa hoàn toàn để cho Chúa thống trị. Và vì sự phân phục của ta còn thiếu sót, nên tự do của ta cũng chưa được hoàn toàn. Chỉ sau này ở trên trời, ta mới chỉ theo nguyên luật của tâm hồn là Thánh Thần, nguyên lý duy nhất của cuộc đời ta lúc bấy giờ. Trong khi chờ đợi, chúng ta một phần nào vẫn còn ở dưới chế độ cựu ước, bởi vì cũng do dân Do Thái ngày trước, chúng ta đang còn ở trong xác thịt. Thế nên tôn ý của Thiên Chúa cũng còn cần được thông đạt cho ta từ bên ngoài, qua giáo hội và các thể chế của giáo hội, là phẩm trật, giáo luật và các quy định tôn giáo khác. Mọi thể chế này chỉ tạm thời thôi, có giá trị trong cuộc đời lữ khách của ta ở trần gian, khi ta đang còn sống ở trong tình trạng chưa hoàn toàn, cho đến ngày ta đủ tuổi đạt tới sự sung mãn của Đức Kitô. Nhưng những thể chế của giai đoạn chưa hoàn toàn này cũng thật là những khí cụ Thiên Chúa dùng để dẫn ta đến sự tự do hoàn toàn, là dấu hiệu của thời gian chưa hoàn bị. Chúng có nghĩa vụ phải làm cho thời tạm bợ này qua đi, đưa ta đến chung cuộc, bởi vì chúng làm ta chết đi cho mình và phân phục ý Chúa. Đức tin cũng là một dấu hiệu của thời chưa hoàn bị, đau khổ và sự chết cũng vậy. Cả ba làm ta chết đi cho mình và đưa ta vào đời sống phục sinh. Các thể chế của giáo hội có thể là một thập giá, nhưng ai phân phục, thập giá đó sẽ là thánh giá của Đức Kitô, nơi có ơn cứu độ, sự sống và sự sống lại của ta. Giáo hội được thiết lập ở trần gian để dẫn loài người đi tới sự hoàn bị trong ngày sau hết. Sứ mệnh của giáo hội là in vào trong nhân loại cuộc chuyển biến đang đưa họ đi tới chung cuộc, quang lâm của Đức Kitô. Giáo hội thi hành sứ mệnh ấy bằng bản chất các huấn lệnh của mình và bằng việc bó buộc người ta giữ. Thế nên, kỳ lạ thay, người sống trong sự bất phân phục mà cứ tưởng mình tiến bộ. Chúng ta có tiêu chuẩn về con người thật của mình, ở ngay trong thái độ của mình đối với đức phân phục. Lý tưởng Kitô giáo không phải chỉ là ý tưởng nhân bản. Nền đạo đức học của Kitô giáo không phải chỉ thuộc lĩnh vực lý trí. Đó là một nền đạo đức học vân phục thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là lương dân, khi ta chỉ sống theo lý trí, theo các nguyên tắc riêng của mình, hơn là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Nền đạo đức Kitô giáo là một sự vân phục lòng bác ái của Thiên Chúa. Nếu ta chỉ vâng lời vì cưỡng ép, vì thói quen, chứ không vì hiếu thảo lanh lẹ, thì ta chỉ là những con người nô lệ, những người của thời cựu ước, chưa được Chúa Kitô chết và sống lại cho mình. Giáo hội có sứ mệnh chuẩn bị việc Chúa trở lại với chúng ta bằng cách giúp ta hoàn toàn chết đi cho mình và sống lại trong thánh linh. Chúng ta còn cố chấp ở lại trong xác thịt, đứng lại ở đời này. Từ chối đưa mình đi gặp Chúa Kitô và dẫn người khác đến với Ngài, nếu ta từ khước tùng phục giáo hội. Vâng phục là tiêu chuẩn của Kitô giáo.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu ý thức rõ ràng Ngài đến để chu toàn công cuộc cứu rỗi theo thánh ý Cha Ngài. Đó là công cuộc cứu rỗi của Thiên Chúa Cha mà Ngài được trao phó trách vụ chu toàn, chứ không phải là công việc của riêng Ngài. Và Ngài đã chu toàn công việc đó mặc cho thái độ dân chúng xung quanh có thế nào đi nữa. Họ không thể làm cho Ngài ngã lòng thối lui. Đó là những gì chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ trong những phút cầu nguyện hôm qua, qua đoạn phúc âm nói về biến cố Chúa Giêsu trở về làng Nazareth, được tường thuật nơi phúc âm Thánh Luca chương 4. Giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục những chia sẻ về đề tài ý thức truyền giáo, nơi một mẫu gương cụ thể khác là Thánh Phaolô Tông Đồ. Như được ghi lại nơi chương 13 sách Tông Đồ Công Vụ từ câu 1 đến câu 12. Đoạn này kể lại kinh nghiệm đầu tiên của cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ như sau. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy. Đó là các ông Barnaba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manachem bạn thời thơ ấu của tiểu vương Erode và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì thánh thần phán bảo, hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy, được thánh thần sai đi, hai ông Barnaba và Saulo xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Các ông đi xuyên qua đảo đến Pafo. Ở đây các ông gặp một người phù thủy, mạo xưng là ngôn sứ. Ông này là người Do Thái tên là Ba Giêsu. Ông ta ở với thống đốc Sergio Paulo, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Barnaba và Saulo đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. Nhưng người phù thủy ấy tên Hy Lạp là Elima, chống lại hai ông và và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Bây giờ ông Saulo, cũng gọi là Phaolô, được đầy thánh thần, nhìn thẳng vào người phù thủy và nói: hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Bây giờ, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian. Lập tức mù lòa và tối tăm ập xuống trên người phù thủy, và ông ta phải lần mò tìm người dắt. Bây giờ thấy việc xảy ra, thống đốc liền tin theo, vì ông rất đổi ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa. Đoạn sách thánh vừa đọc gồm có hai phần. Phần thứ nhất nói về ơn gọi chứng nhân truyền giáo của Phaolô, lúc đó gọi là Saulo. Và phần hai kể lại giây phút đầu tiên Phaolô gặp gỡ với môi trường truyền giáo. Mọi người chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã hiện ra cho Phaolô trên đường Damas để kêu gọi ông dấn thân theo Ngài. Chính Phaolô cũng thường nhắc lại biến cố Damas này trong những lời tâm sự cho những người con tinh thần của mình. Tuy nhiên, cần phải có một thời gian giữa lúc được gọi đầu tiên và lúc trưởng thành trong ý thức mạnh mẽ về ơn gọi làm chứng nhân truyền giáo. Và sự trưởng thành này được thực hiện giữa một cộng đoàn giáo hội, chứ không phải trong cảnh cô độc lẻ loi một mình. Không ai có thể tự phong cho mình làm nhà truyền giáo, nhưng cần phải được giáo hội sai đi. Chúa sai các nhà truyền giáo ra đi qua giáo hội. Chúng ta ghi nhận được điều này nơi những câu đầu tiên của đoạn Kinh Thánh vừa đọc lại trên đây. Hội thánh tại Antiochia cầu nguyện và ăn chay, và được thánh thần phán bảo: hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Và phần hai của đoạn Kinh Thánh vừa đọc trên đây kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của Phaolô với môi trường truyền giáo. Môi trường truyền giáo này có những yếu tố tích cực và những yếu tố tiêu cực không thuận lợi. Trước hết, yếu tố thuận lợi đó là ông Sergio Phaolô, viên quan địa phương, có thái độ sẵn sàng muốn nghe Phaolô rao giảng tin mừng. Và yếu tố không thuận lợi là ông phù thủy Ba Giêsu, bạn thân của quan Sergio Phaolô. Ông phù thủy này cản trở viên quan lắng nghe lời giảng của Phaolô, và nguy hiểm có thể xảy ra cho kẻ nào dám phá vỡ tình bạn giữa viên quan địa phương và người phù thủy. Vậy thái độ của Phaolô sẽ như thế nào trước yếu tố tiêu cực này, trước nguy hiểm có thể xảy ra cho ông? Phaolô sẽ can đảm nói thẳng hay nhút nhát rút lui? Với xác tín rõ ràng về sứ mạng của mình, Phaolô đã can đảm nói thẳng với ông phù thủy như sau: hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao? Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi. Chỉ có một người đã được trưởng thành trong ý thức truyền giáo mới dám có thái độ như thánh Phaolô. Chỉ có người đầy xác tín, đầy sức mạnh và an bình nội tâm, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, mới phân định được giờ phút của sự thật, giờ phút dấn thân nói thẳng, nói thật để phục vụ công việc của Chúa. Đó là giờ phút phải nói vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Nếu không có ý thức chứng nhân truyền giáo vững mạnh, gặp những khó khăn cản trở, người Kitô sẽ do dự, tháo lui, không muốn va chạm, không muốn bên vực cho sự thật. Đây là điều mà mỗi người Kitô trưởng thành không nên để mình rơi vào. Lạy Chúa, xin củng cố ý thức truyền giáo nơi mỗi người chúng con, cho chúng con được luôn trung thành với sứ mạng của mình trong mọi hoàn cảnh. Amen. Thank you.
đêm đen đầy u sầu, mắt rơi lệ không thương đau. Đời chung vây bao sóng gió, biết trông cậy ở đâu. Sông dương trần bao kiếp hải, kêu xin Ngài thấu nhận người. Đừng để thân tôi cô đơn, chốn hoang vu lầm than.
Nguyện Ngài vô cùng chi, bước đường lắm tôi gian truân.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.